Thời xưa đã có nhân đạo. Bài của Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm. Mọi người đều biết, các giới răn của đạo ta quy về hai việc: mến Chúa và yêu người. Nhưng muốn biết phải mến Chúa thế nào và yêu người làm sao thì phải dựa vào Thánh Kinh. Những bài đọc Thánh Kinh hôm nay cũng nói về hai điều đó. Tuy là những bài viết ở những thời đại khác nhau và đã xa xưa rồi, nhưng suy nghĩ chúng ta càng nhận thấy tính cách trường cửu của lời Chúa. Bài sách xuất hành đưa chúng ta trở về thời cựu ước xa xưa. Chúng ta sẽ ngạc nhiên về tính cách nhân đạo của nếp sống đạo đức thời bấy giờ. Và chúng ta sẽ hiểu bối cảnh của bài tin mừng hơn để nhận ra uy tín của Đức Kitô khi khẳng định về luật mến Chúa yêu người. Cuối cùng, thư Phaolô sẽ cho chúng ta thấy gương sáng của một giáo đoàn biết đón nhận và thi hành lời Chúa. Mục A. Trước hết, thời xưa đã có nhân đạo. Chúng ta thường nghĩ rằng ngày xưa người ta chỉ biết lấy mắt trả mắt, răng đền răng. Hơn nữa, chúng ta còn dám so sánh và cho rằng ở những thời đại xa xưa của Abraham, Môsê và David, người ta chỉ cư xử với nhau bằng luật rừng, chứ không thể cư xử với nhau theo tình bác ái. Bài sách xuất hành hôm nay khiến chúng ta phải dè dặt hơn. Dĩ nhiên đây không phải là những luật đã được ban bố vào thời xuất hành. Người ta quen lấy những luật ở thời đại về sau đem cắm vào những thời đại trước và đặt nơi môi miệng của nhà luật pháp chứ danh là Môsê để chúng được thêm uy tín. Tuy nhiên chúng vẫn căn cứ vào biến cố xuất hành như ta thấy ngay ở câu đầu tiên trong bài đọc hôm nay. Chúa truyền cho dân: khách cư ngụ, ngươi không được ngược đãi và áp bức nó, vì các ngươi đã là khách cư ngụ ở đất Ai Cập. Và người dạy không được ức hiếp mẹ quá con côi, kẻo nó kêu lên người thì khí nộ người bốc lên, làm cho người ta rơi vào cảnh vợ quá con côi. Chúng ta thử đặt các lệnh truyền này vào thời đại của chúng ta cách đây ít nhất cũng phải 3.000 năm. Đó không phải là nhân đạo và văn minh sao? Nhất là luật tiếp theo, phải cho vay mà không được lấy lãi. Được giữ luật thế chân để tránh sự lạm dụng, nhưng những đồ cầm đó phải trả lại trước khi mặt trời lặn, kẻo đêm lạnh người nghèo không có áo làm mền. Thật, ngày xưa đã có những luật không cho phép người ta bóc lột nhau. Nhưng ở đây không phải chỉ có vấn đề nhân đạo, mà còn có cơ sở đạo đức. Chúa dạy dân phải giữ các lệnh truyền bác ái, không phải vì mọi người là đồng loại, hoặc vì phải nhớ lại hồi trước dân đã từng là nạn nhân của nhiều sự bóc lột, nhưng nhất là vì Thiên Chúa là đấng lân tuất. Người luôn luôn xót thương và bênh vực những kẻ khó nghèo và yếu thế. Người chống lại bóc lột, người đòi cho mọi người được bình đẳng và tất cả đều là hình ảnh của người. Người ta muốn đẹp lòng người thì phải săn sóc đến tha nhân. Người không tách rời lòng đạo đức và tình đồng loại. Người không đồng hóa hai vấn đề mến Chúa và yêu người, nhưng người chỉ chấp nhận những lòng mến Chúa đồng thời cũng thương người. Ý định của Thiên Chúa thì rõ rệt như vậy, nhưng thường khi người ta lại không thi hành. Ngay ở trong dân Chúa, bất công xã hội và bóc lột những kẻ yếu hèn là chuyện không hiếm hoi. Các tiên tri của Chúa phản ứng mạnh mẽ, nhưng cho đến thời Chúa Giê-xu vẫn còn có những khuynh hướng pháp luật muốn tách rời hai nhiệm vụ mến Chúa và yêu người. Thậm chí người ta còn muốn căn cứ vào lòng mến Chúa để coi nhẹ bổn phận thương người. Đọc kỹ bài tin mừng hôm nay, chúng ta sẽ thấy như vậy. Mục B. Cả hai giới răn đều quan trọng. Mở đầu, Thánh Matthew cho chúng ta thấy bầu khí tranh chấp đố kỵ của thời Đức Giêsu, người theo biệt phái, kẻ theo Sa đốc phái, bên này gài bẫy bên kia và hí hửng khi đối thủ gặp nạn. Từ lĩnh vực chính trị, xã hội, cuộc tranh chấp lan sang phạm vi tôn giáo. Luật pháp có tới 613 khoản, 248 lệnh truyền và 365 điều cấm. Nhưng khoản nào trọng hơn khoản nào và khoản nào quan trọng hơn hết, đó là vấn đề sôi bỏng. Tùy theo người ta nghiêng về phụng vụ hay xã hội, về đền thờ hay về đền vua, mà người ta có thể biện minh cho thái độ biệt phái hay xa đốc phái, thái độ dè dặt hay hợp tác với ngoại bang. Ai cũng muốn tranh thủ người khác về phe mình. Người ta muốn biết ý kiến của Đức Giêsu. Lập trường của người rất quan trọng, vì dân chúng sẽ tùy đó mà biểu lộ cảm tình với phe nào. Nhưng tuyên bố lập trường ấy ra cũng thật nguy hiểm cho người. Phe đối địch sẽ có thêm chứng cớ để tiêu diệt người. Tuy nhiên đó chỉ là những suy tính của người ta. Đã nhiều lần họ gài bẫy người, nhưng chẳng có lần nào họ đã thành công. Hôm nay cũng vậy. Được hỏi ý kiến về giới răn trọng nhất, người trả lời như hết mọi người do thái đạo đức: ngươi phải mến Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng ngươi, hết linh hồn ngươi, và hết lòng trí ngươi. Đó là câu trong sách Thứ Luật, là kinh nguyện hàng ngày của dân Chúa. Nhưng Đức Giêsu không dừng lại ở đó. Người còn nói tiếp: đó là giới răn thứ nhất. Thứ đến cũng quan trọng như vậy, là ngươi phải thương đồng loại như chính mình. Người không đồng hóa hai việc mến Chúa và yêu người. Hai việc đó vẫn khác nhau và có thứ tự trước sau, nhưng quan trọng như nhau. Và vì thế không được sao nhãng nhiệm vụ nào. Nét độc đáo trong câu trả lời, tức là lập trường của Đức Kitô, là ở chỗ đó. Người ta vẫn nói phải mến Chúa và thương người, nhưng có thiên đạo và nhân đạo. Nhưng thông thường người ta vẫn coi đó là những nhiệm vụ rời nhau, những bổn phận không liên lạc gì với nhau. Người ta có thể mến Chúa trong đền thờ và không thương người ngoài xã hội, hoặc thương người nơi xã hội nhưng lại không mến Chúa trong đền thờ. Nhất là người ta quen coi thương người là thứ yếu sánh với nhiệm vụ phải mến Chúa. Đối với Đức Kitô thì không được như vậy. Phải thương người cũng như mến Chúa. Ưu tiên là mến Chúa, nhưng đồng thời cũng phải thương người. Sau này Thánh Gioan sẽ giải thích: không thể có lòng mến Chúa vô hình nếu không thương người hữu hình. Và khi dạy phải thương người như chính mình, Đức Giêsu không có ý bảo phải thương mình trước, hay cũng phải thương cả tha nhân nữa. Câu nói của người có nghĩa rằng phải thương người hết mình như đã mến Chúa hết linh hồn. Cuối cùng, một nét độc đáo nữa trong câu trả lời của Đức Giêsu là tất cả pháp luật và tiên tri đều quy về hai giới răn mến Chúa và yêu người ấy. Và như vậy, không những tất cả 613 khoản luật, mà toàn thể mọi lời giáo huấn đều nhằm phát triển lòng mến Chúa và yêu người. Vấn đề tranh chấp xưa nay giữa các phe nhóm đã được giải quyết. Chẳng phe nào thắng, nhưng nhóm nào cũng phải nỗ lực hơn để giữ trọn lề luật. Nói đúng ra, phe nhóm nào cũng đã lầm lạc. Khi đã không coi trọng hai nhiệm vụ mến Chúa và thương người như nhau, người ta đã làm mất quân bình, gây ra lệch lạc trong đời sống. Đức Giêsu đã mang ơn cứu độ đến, ai đón nhận thì phải mến Chúa, nhưng đồng thời cũng phải thương người. Thái độ đó một phần nào chúng ta có thể nhìn thấy nơi giáo đoàn Thessalonike của Thánh Phaolô mà bài thơ hôm nay như muốn nói lên. Mục Dê, một gương thực hành. Có thể nói đây là những đoạn văn đầu tiên của bộ sách Tân Ước, Phaolô đã viết bức thư này trước hết vào khoảng năm 51 tại nhà Aquila sau khi Timôthê đã mang mực và gia thuộc đến. Lần đầu tiên biên thư cho một giáo đoàn nên Phaolô có một thái độ trịnh trọng, đạo đức và hầu như phụng vụ nữa. Người tạ ơn Chúa vì sự sống đạo nơi giáo đoàn ấy. Giáo đoàn Thessalonike vừa bắt chước Chúa, vừa bắt chước các tông đồ. Họ sống kết hợp với Chúa nhưng cũng kết hợp với các tông đồ, vì họ đã thấy các tông đồ đến lo việc của Chúa ở nơi họ, nhưng đồng thời đã tỏ ra đầy tinh thần phục vụ họ. Mến Chúa và yêu người không phải là hai phận sự tách biệt, nhưng cũng quan trọng như nhau và phải tiến hành đồng đều. Chính vì vậy mà tiếng tăm của giáo đoàn này đã bay đi khắp nơi và Thessalonike đã trở thành giáo đoàn gương mẫu. Mọi nơi đều ca ngợi họ về hai điểm: đón nhận lời Chúa cũng như đón nhận các tông đồ. Họ vừa mến Chúa, vừa thương người, vừa kết hợp với Chúa, vừa hiệp nhất với nhau. Cảm động và chân thật hơn nữa là thái độ đón nhận này quả thật rất siêu nhiên, vì là đón nhận giữa bao gian truân nhưng lại hoan hỷ trong Thánh Thần. Điều này làm chứng tin mừng mà Phaolô đem đến không phải là lời của loài người, nhưng là lời của Thiên Chúa. Dân Thessalonike đón nhận không phải vì thấy đó là lời lẽ khôn ngoan xác thịt, nhưng là lời có sức mạnh của thần khí. Họ phải lướt thắng nhiều khó khăn để đón nhận, và đón nhận vui vẻ. Thế nên họ thật đã tham dự vào mầu nhiệm tử nạn phục sinh của Chúa. Họ đã lãnh nhận được chính ơn cứu độ của mầu nhiệm thập giá. Phaolô đánh giá việc họ đón nhận là việc bắt chước Chúa Giêsu và các tông đồ. Bởi vì khi đón nhận lời Chúa trong gian truân mà vui vẻ, thì rõ ràng người ta đã bắt chước các tông đồ trong việc dạn dĩ, rao giảng lời Chúa giữa ngăn cấm và đe dọa. Nói cách khác, lòng mến Chúa và thương người nơi giáo đoàn Thessalonike không theo lẽ thế gian, nhưng tựa vào sức mạnh của Thánh Thần. Đó là nếp sống đạo chân thật vì hoàn toàn siêu nhiên. Phaolô có lý do để hãnh diện vì nếp sống đạo ấy. Người tạ ơn Chúa thật là phải lẽ, và người không nói sai khi tuyên bố đó là nếp sống phải trở nên gương mẫu cho mọi giáo đoàn. Chúng ta nghĩ sao về lời kinh thánh ấy? Chúng ta đã thâm tín tất cả luật pháp và tiên tri đều quy về hai giới răn: mến Chúa và yêu người. Đó vẫn là hai việc khác nhau, không thể coi mến Chúa là thương người và cũng không được coi thương người là mến Chúa. Nhưng đó là hai việc quan trọng như nhau, phải thi hành cả hai, phải quý cả hai như một, phải kết hiệp với Chúa và đồng thời cũng phải hợp nhất với mọi người. Giáo xứ chúng ta có được như giáo đoàn Thessalonike không? Gặp gian truân khó khăn, chúng ta có bắt chước Chúa và các tông đồ không? Có giữ đạo và đời không? Có vừa làm tốt đời và đẹp đạo không? Biết đâu những lời trong bài sách xuất hành không đang còn giá trị khẩn trương. Xung quanh chúng ta có những đồng bào mới đến, những anh chị em ấy có được lập tức đón nhận như đồng bào ruột thịt không? Những cảnh mẹ quá con côi cũng không hiếm ở giữa chúng ta, và chắc chắn nhiều người đang lâm cảnh vay mượn và cần giúp đỡ. Lòng nhân đạo khi gặp khó khăn có vươn lên được nhờ sự giúp đỡ của đức tin không? Các tín hữu ở Thessalonike đã nhờ việc bắt chước Đức Kitô mà có một nếp sống đạo chân thực và tốt đẹp. Giờ đây Đức Kitô đến hiện diện trong mầu nhiệm tử nạn phục sinh nơi bàn thờ. Chúng ta muốn tham dự vào mầu nhiệm của người, nhưng việc tham dự này chỉ chân thật khi chúng ta quyết tâm bắt chước cuộc đời của Đức Kitô. Chúng ta sẽ làm chứng mình đã tham dự thánh lễ chân thật nếu sau khi về nhà chúng ta sẽ sống tốt cả hai nhiệm vụ: mến Chúa và yêu người. Chúng ta sẽ là Kitô hữu tốt khi chu toàn các bổn phận đối với cả đạo và đời. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta.